thư tòa soạn bộ mới số 26 tháng 4 năm 1985 ở những xứ theo Phật giáo như Lào, Thái Lan, Tích Lan, vân vân thường lấy ngày Đức Phật đản sanh làm ngày lễ quan trọng của nước. Có nơi lấy ngày này làm Tết Nguyên Đán như ở Lào, và những nước này cũng ít dùng năm dương lịch như ở Âu Châu, mà hay dùng Phật lịch 2528 hoặc 2529 ở trong bất cứ công sở hay ở nhà. Đó cũng là một điều hay, vì có như thế, người Phật tử không thể nào quên được niên đại đản sanh của đấng giáo chủ tôn giáo mình. Có nhiều người Phật tử Việt Nam đề nghị chúng ta nên dùng Phật lịch trước dương lịch trong các bản thông báo, thông tri, hoặc đạo từ để Phật tử có cơ hội nhìn về Đức Phật. Ví dụ như, bắt đầu của một bài diễn văn trong đại lễ Phật giáo nên viết Phật lịch 2528, Hoa Kỳ, ngày 30 tháng 8 năm 1984 chẳng hạn, và kết cuộc của một bản văn nào có tính cách tôn giáo cũng nên đề như vậy. Cũng có người đề nghị các quyển lịch xuất bản tại ngoại quốc của Phật giáo ngày nay, ngoài các năm âm lịch, dương lịch, nên đề thêm niên đại Phật lịch vào nữa, thì hay biết chừng nào. Sở dĩ có những đề nghị trên, vì có nhiều người Phật tử nhưng chỉ hiểu và biết niên đại của Âu Châu, trong khi đó, niên đại đản sanh của Đức Phật thì không nhớ hoặc cố tình quên đi, quả là điều thiếu sót và không nên có. Ngày đản sanh của Đức Phật lần thứ 2529 năm lại sắp về với người con Phật khắp năm châu bốn bể, đầu đầu cũng sẽ cử hành mừng ngày khánh đản của đấng điều ngự Như Lai để cúng dường sự thị hiện của Ngài. Năm nay, Chi bộ Phật giáo Việt Nam và Hội Phật tử Việt Nam tị nạn tại Tây Đức sẽ cử hành ngày đản sanh của Ngài sớm hơn một tháng. Vì một số Phật sự quan trọng trong tháng năm sắp đến không thể rời đổi được, nhưng cũng không ngoài mục đích cúng dường kỷ niệm ngày đản sanh thị hiện của Ngài. Sau mùa đản sanh của Đức Phật, Chùa Viên Giác sẽ an cư kết hạ cho đến cuối tháng 8 năm 1985 để tấn tu đạo nghiệp. Mở ngoặc, xin xem bài Vấn đề tu học của người Phật tử để hiểu thêm, đóng ngoặc. Nguyện cầu chư Phật và chư Tổ sư, chư Thánh Tăng, Thánh Tử Đạo gia hộ cho tất cả chúng ta được tâm thanh tịnh để học hạnh giải thoát, Bồ Đề tâm tăng trưởng và Phật sự viên thành. Viên Giác. Thư tòa soạn, bộ mới số 27, tháng 6 năm 1985. Sau mùa Phật đản năm nay, chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni nhiều nơi có tổ chức an cư kiết hạ, hoặc cấm túc tu hành để nghiêm trì giới luật, nhằm sách tấn cho nhau trên bước đường truyền đạo và hành đạo tại xứ người. Sau hơn 10 năm Phật giáo Việt Nam có mặt tại ngoại quốc, trong thời gian đầu phải lo tổ chức thành từng hội, từng đoàn thể để thích hợp với đường lối hoạt động của các hội địa phương. Sau giai đoạn này, các tổ chức Phật giáo tại hải ngoại cung thỉnh chư Tăng về trú xứ. Thời gian kế tiếp là việc xây dựng cơ sở hoặc tạo mãi hoặc tạm thuê để cho Phật tử có nơi chốn lễ bái nguyện cầu. Giai đoạn đó bây giờ đã tạm yên, và kể từ nay trở đi, việc tu học Phật pháp của Phật tử tại ngoại quốc phải được đưa lên hàng đầu. Vì Phật tử có hiểu đạo mới duy trì đạo được lâu dài, ngược lại, chỉ làm hại đạo mà thôi, chứ không có ích lợi gì, mặc dầu phải tốn mồ hôi và tinh thần trong khi phụng sự đạo. Cũng vì mong mỏi thực hành được lời dạy của chư tổ là tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức, nên năm nay chúng tôi định tâm niệm an cư tại chùa Viên Giác cho đến lễ Vu Lan để tròn lời nguyện ấy. Trong mùa an cư năm nay, chúng tôi cũng sẽ tổ chức những khóa tu bắt quan trai giới cho các Phật tử tại gia vào những cuối tuần, nhằm khuyến tấn những người ham tu mà chưa có duyên thực hành như người xuất gia được, có cơ hội một ngày một đêm tịnh tu để làm tròn lời nguyện đó. Ngoài ra, chúng tôi cũng dự định tổ chức khóa giáo lý căn bản cho các Phật tử. Từ 22 đến 28 tháng 7 năm 1985 tại chùa, để Phật tử chúng ta học hỏi và thực hành những điều căn bản của người Phật tử được trọn vẹn. Cũng như mùa an cư năm trước, chúng tôi mong mỏi quý vị thiện hữu tri thức, quý thiện nam tín nữ Phật tử xa gần, hỗ trợ cho chúng tôi trên nhiều bình diện để Phật Pháp càng ngày càng được xiển dương nơi xứ này. Nguyện cầu thế giới hòa bình, nhân sinh an lạc. Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát Viên Giác. Thư tòa soạn bộ mới số 28 tháng 8 năm 1985. Hơn 40 hoa sen đã nở rộ nơi vườn chùa Viên Giác nhân mùa an cư kết hạ của chư tăng năm nay. Sen này không nở trong đầm, mà nở trong tâm thức của hơn 40 Phật tử đã về tham dự khóa giáo lý căn bản do Chi hội Phật giáo Việt Nam tại Tây Đức tổ chức từ 22 đến 28 tháng 7 năm 1985 vừa qua. Những người về tham dự khóa học năm nay gồm đủ thành phần người lớn tuổi gần đến 70, kẻ ít tuổi được tính chừng 11, trình độ văn hóa, học thức cũng khác nhau nhiều. Có người là dược sĩ, giáo sư, tiến sĩ, công chức, sinh viên, học sinh, nhưng cũng không thiếu người chỉ biết tu niệm Phật mà căn bản văn hóa lại ít ỏi. Nhưng dầu gì đi nữa, dưới mái chùa che chở hồn dân tộc ấy đã gói trọn một tình thương cao cả của đấng tôn sư. Mọi người đều quây quần bên nhau, cùng học, cùng tu và cùng chiêm nghiệm cuộc sống của thiền môn qua các giờ giáo lý, tụng kinh, ngồi thiền, vấn đáp và thảo luận. Một khung cảnh trang nghiêm, một tấm lòng thành kính. Mọi người đã đem tâm lực để học hỏi và suy niệm lời Phật dạy, từng đêm rồi từng đêm, những lời dạy ấy như chất mật ngọt lịm dần vào cơ thể của mọi người. Tự nhiên, lúc mở miệng ra, lúc suy nghĩ hay khi tiếp chuyện với nhau, trong tâm thức họ đều có hình ảnh của chư Phật và chư vị Bồ Tát. Lời kinh, tiếng kệ, nhịp mõ, âm chuông đã đánh sâu vào tận đáy lòng của họ. Không mấy chốc, bỗng dưng bừng bừng thắp sáng một ngọn đuốc của tâm linh đã được châm ngòi. Hơn 40 tâm thức ấy sẽ biến dạng vào cuộc đời, mang sự học hỏi của mình đem trang trải cho kiếp sống của nhân sinh và bằng hữu. Thật lợi lạc vô song, vì giáo lý của chư Phật xưa nay vẫn hằng có tính chất lợi tha cho mình và cho người vậy. Từ đây, vườn chùa Viên Giác hoa sen đã bắt đầu nở, và hy vọng vào mùa hè năm tới, hoặc nhiều năm tới nữa, có những cánh sen tiếp tục vươn lên mãi để tô thắm cho vườn hoa giác ngộ này thêm nhiều hương sắc thanh cao. Nhân mùa Vu Lan báo hiếu năm nay, xin dâng lên mẹ một đóa sen hồng trong tâm thức, màu của tình thương, thay vì một bông hồng cài lên áo như thường lệ, để mẹ vui khi thấy con mình đã hòa nhịp vào với giáo lý của Phật Đà, mang tình thương đi hóa độ nhân sinh và cầu nguyện cho thế giới được hòa bình, nhân sinh thường an lạc. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát Viên Giác. Thư tòa soạn bộ mới số 29 tháng 10 năm 1985. Sau mùa an cư kết hạ năm nay, dư âm của những ngày học hỏi giáo lý và các khóa tu tập bát quan trai giới cho Phật tử tại gia như còn vang vọng lại đâu đây, và hương thơm của loài hoa giải thoát ấy vẫn còn ngự trị mãi trong lòng người Phật tử mộ đạo từ bi, lợi tha, bình đẳng của đạo Phật. Đức Phật dạy rằng, hương thơm, dầu của hoa trên đàn chăng nữa, không thể nào bay ngược gió, chỉ có hương của người đức hạnh, dầu ngược gió nhưng có thể bay khắp muôn phương. Từ đó chúng ta thấy rằng, giá trị của đức hạnh nó cao thượng là dường nào so với cuộc thế bon chen sinh sống hàng ngày của chúng ta, chẳng có đáng giá vào đâu, còn đó rồi mất đó. Thể hiện được tinh thần học đạo, trang sức cho đời mình bởi chất liệu đạo đức dưỡng sinh, nên quý Phật tử tại niệm Phật đường Tâm Giác München và các Phật tử tại Bá Linh đã tổ chức các buổi học hỏi giáo lý từ ngày mùng 5 đến 13 tháng 9 vừa qua, gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp. Mặc dầu ban ngày có những vị Phật tử bận bịu công ăn việc làm, nhưng tối lại vẫn không quên đi học tập giáo lý. Tại München có khoảng 20 Phật tử tham dự khóa giáo lý căn bản này, và tại Berlin có đến hơn 70 người tham dự. Ngày thi mãn khóa có lẽ là ngày hồi hộp nhất của tất cả mọi người. Nhưng cuối cùng rồi, ai cũng qua đi một cơn bồi hồi xúc động. Bằng cấp, chứng chỉ học đạo không tạo cho con người Phật tử ra miếng cơm manh áo, nhưng đó là những giọt nước cành dương nhằm rưới tắt bao khổ đau tục lụy của cuộc đời. Với tinh thần này, mong rằng một mai đây, khắp nước Đức nói riêng, và Phật tử Việt Nam trên thế giới nói chung sẽ tiến tu đạo nghiệp theo tinh thần học hỏi giáo lý thậm thâm của Đấng Tôn Sư, nhằm giúp cho người Phật tử tại gia có cái nhìn xác thực về việc thực hành giáo lý trong cuộc sống thường nhật của mình. Nguyện cầu cho tâm thức của mọi người con Phật được nở những đóa hoa giác ngộ, và mang tình thương để rưới tắt lửa hận thù do chiến tranh và dục vọng gây nên. Viên Giác. Thư tòa soạn số 30 tháng 12 năm 1985. Hơn 30 số báo Viên Giác đã đến tay quý độc giả xa gần trong vòng 5 năm qua. Viên Giác đã đón nhận từ quý vị những lời khích lệ, xây dựng chân thành nhất, và Viên Giác cũng đã được sự tiếp tay ủng hộ bài vở của các Phật tử thân hữu mọi nơi, làm cho tờ báo càng ngày càng có nhiều đổi mới. Ngoài ra, Viên Giác cũng đã nhận được sự ủng hộ tài chánh thiết thực nhất của quý độc giả. Có như thế, Viên Giác mới tồn tại đến ngày hôm nay. Xin thành thật tán dương công đức của quý vị. Thử ghi nhận một vài điều tổng quát để quý độc giả có một cái nhìn xác thực về việc thực hiện tờ báo Viên Giác như sau. Mỗi lần xuất bản Viên Giác ra 2.300 số, mỗi năm xuất bản 6 kỳ, Mỗi kỳ như vậy, tính đổ đồng về tài chánh là 1.400 DM tiền giấy, 1.000 DM tiền bản kẽm, phim mực và dụng cụ in, 2.000 DM tiền tem trở đi và 700 DM tiền in bìa, tổng cộng là 5.100 DM cho mỗi số. Đó là không kể tiền công in, mà hầu hết đa số là Phật tử đến làm công quả, không nhận tiền thù lao. Từ việc đánh máy đến trang trí, kiểm bài, bỏ dấu, in, cắt, dán, cho vào phong bì, cho đến việc dán tem gửi đi vân vân, đều không tốn một đồng nào cả. Ngoài ra, chùa có một nhà máy in nho nhỏ để in báo trên, nếu không, số tiền còn lên gấp đôi hoặc gấp ba như thế nữa. Nếu tính tổng số tiền phải chi cho viên giác một năm là 30.600 DM, trong khi đó, sự đóng góp của Phật tử chỉ 3.000 DM đến 5.000 DM một năm. Vậy, số thâm hụt 25.000 DM đó làm sao? Chắc quý vị lo lắng lắm. Có nhiều Phật tử hỏi chúng tôi là, nếu để cho bà con mình tùy tâm ủng hộ, thì làm sao viên giác sống được? Nhân tiện đây, cũng xin thưa với quý vị rằng, trong số tiền 25.000 DM đó, Bộ Nội vụ đặc trách về vấn đề tôn giáo và văn hóa của Đức đã giúp một phần lớn, phần còn lại chùa phải chịu bù vào. Nếu quý độc giả cảm thấy có khả năng phụ vào chùa phần nào tiền tem như thiếu hụt đó, quả là điều tốt đẹp vô cùng. Nếu được, chúng tôi xin đề nghị như sau. Sau mỗi lần hay mỗi năm nhận báo, quý độc giả chỉ cần ủng hộ tiền tem là viên giác có thể sống lâu được, không cần phải nhiều hơn số ấy. Nhưng cần số nhiều người tham gia ủng hộ. Trên đây là một vài ý kiến đề nghị chân thành của tòa soạn, của chùa. Chúng tôi xin gửi đến quý độc giả xa gần và kính mong quý vị không nỡ làm ngơ về món ăn tinh thần của mình đang cần đến bàn tay săn sóc của quý vị. Viên giác. Thư tòa soạn Bộ mới số 31, tháng 2 năm 1986, lá thư xuân. Đã hơn 10 mùa xuân rồi, chúng ta xa quê hương xứ sở, và 10 mùa xuân đón Tết nơi xứ người, trong niềm chạnh nhớ cố hương. Ngày xuân và ngày Tết, ngoài ý nghĩa thiêng liêng có tính cách cổ truyền của một dân tộc, còn mang ý nghĩa đoàn tụ sum vầy của gia đình và thân tộc. Nhưng đã hơn 10 mùa xuân trôi qua, người Việt tị nạn chúng ta tại hải ngoại chưa thực hiện được điều đó. Có nhiều gia đình trong chúng ta còn chồng Bắc vợ Nam, con Âu cháu Á. Do đó, ý nghĩa mừng xuân và đón xuân của chúng ta chỉ được thực hiện trọn vẹn khi nào mọi người trong một gia đình, một quốc gia, một giáo hội được sum vầy đầy đủ, và chúng ta cũng mong rằng ngày đó sớm trở lại trên quê hương của chúng ta, khi hình bóng của người cộng sản không còn hiện hữu nữa. Chúng ta đón xuân nơi hải ngoại, tuy có đầy đủ tiện nghi, nhưng làm sao có ý nghĩa cho bằng ở trong lòng dân tộc? Ở đây có bánh chưng xanh, bánh tét, dưa hành, thêm câu đối đỏ, nhưng cũng không đậm đà bằng mùi vị của quê hương, nơi ta lớn lên và được dưỡng sinh từ thuở bé. Trong khi chúng ta vui xuân nơi xứ người, thì mọi người chung quanh chúng ta lại hờ hững. Vì phong tập và tập quán của mỗi dân tộc lại khác nhau, và trong khi đó, chúng ta vui vẻ nơi đây để đón mừng xuân mới. Trong khi đó, quê hương chúng ta còn ngút ngàn đau khổ, đồng bào ta còn kham cảnh đọa đầy. người thân bị mất tích, gia đình bị ly tán, giáo hội bị chia rẽ, các vị lãnh đạo tinh thần bị đàn áp, chùa chiền, nhà thờ bị đập phá, vân vân. Làm sao chúng ta vui niềm vui ấy cho trọn vẹn được? Vì thế cho nên, chúng tôi mong rằng, chính chúng ta hãy biến những niềm vui kia thành sức mạnh bằng cách nguyện cầu cho quê hương, tình người và giáo hội sớm thoát ra vòng cương tỏa xích xiềng của người cộng sản, để mai này cuộc sống của đồng bào ta nơi quốc nội được thăng hoa, và đồng thời trong khi sống tại xứ người, ngoài việc hội nhập vào đời sống mới tại đây, chúng ta cũng không được phép quên tôn giáo, văn hóa và phong tục tập quán của chúng ta, mà hãy tự nhắc nhở cho chính chúng ta, cũng như con cháu của chúng ta rằng, một dân tộc chỉ còn tồn tại khi nào dân tộc ấy còn văn hóa và phong tục cũng như tôn giáo của nước mình. Lời cuối, xin nguyện cầu Việt Nam sớm thanh bình thịnh trị và đồng bào tị nạn tại hải ngoại sớm đoàn viên nơi quê hương yêu dấu khi không còn bóng dáng của người cộng sản nữa. Viên giác. Thư tòa soạn bộ mới số 32 tháng 4 năm 1986. Mùa xuân đã thật sự trở về sau một mùa đông giá buốt. Cây cối đã đâm chồi nảy lộc để đón Chúa xuân sang. Tất cả chúng ta đều vui mừng đón nhận những tia nắng ấm ấy. Sau đông là xuân, sau hạ là thu, hết lạnh lẽo tới ấm áp, hết nắng cháy đến tuyết rơi. Đó là định luật của thiên nhiên và tạo hóa. Loài người của chúng ta cũng vậy, hết đau khổ đến vui tươi, hết bận rộn đến khi nhàn rỗi, hết trẻ đến già, cũng như hết xuân sang hạ vậy. Là Phật tử, chúng ta hiểu rõ sự vô thường của cuộc đời và sự đổi thay của tạo hóa, nên cũng chẳng bận tâm và không nên để cho lòng mình thay đổi theo trần cảnh bên ngoài. Cảnh trần có thay đổi, nhưng lòng ta vẫn chánh niệm, thì dầu ở nơi đâu và ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, tâm ta vẫn cảm thấy an bình. Ngày nay thế giới bất an, lòng người thay đổi, không phải vì bị khoa học chuyển đổi đời sống của loài người, mà chính vì tâm của chúng ta không an, thì làm sao thế giới an bình được? Do đó, chúng ta có thể nói rằng, tâm bình, thế giới bình, tâm loạn, thế giới loạn. Nếu tâm chúng ta an, dầu chúng ta sống trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng cảm thấy an ổn. Nếu tâm chúng ta loạn, dầu chúng ta sống trong cung vàng điện ngọc, mà đến chức Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng cảm thấy bất ổn như thường. Vì thế, đã là một người Phật tử, chúng ta nên cố tạo tâm của mình thật an. Có như vậy, dầu có sống ở đâu, chúng ta cũng sẽ không bị cảnh trần chi phối chúng ta được trước cảnh đổi thay của tạo vật. Mong rằng tâm chúng ta không thay đổi, và xin nguyện cầu chư Phật, chư Bồ Tát và chư vị Tổ sư Thùy Từ gia hộ cho tất cả chúng ta. Những người Phật tử đang ly hương, sống đây đó trên quả địa cầu này, Bồ Đề tâm được kiên cố và cố gắng hoàn thành bổn phận của người Phật tử tại gia, cũng như xuất gia cho bây giờ, cũng như mai hậu. Viên giác. Thư tòa soạn bộ mới số 33 tháng 6 năm 1986. Thể theo truyền thống của Phật giáo từ ngàn xưa do Đức Phật chế ra, chư tăng ni khắp nơi trên thế giới ngày nay đều y giáo phụng hành, cứ mỗi năm 3 tháng an cư kết hạ hoặc cấm túc tu hành nghiêm trì giới luật và tiến tu đạo nghiệp. Đức Phật đã dạy rằng giới luật là mạng mạch của Phật pháp. Người mang mạng mạch của Phật pháp là chư tăng ni mà không nghiêm trì giới luật của Phật chế là không thực hành lời di huấn của Đức Thế Tôn trước khi thị tịch niết bàn. Do đó ngày nay dầu bao nhiêu công việc Phật sự chất chồng, nhưng chư tăng ni cũng phải gác lại để an cư kiết hạ, kiểm thúc thân tâm trong vòng 3 tháng, sau đó mới tiếp tục lại công việc Phật sự của mình. Đức Phật cũng đã dạy, tăng ly chúng tăng tàn, hổ ly sơn, hổ bại. Sở dĩ đạo pháp được phát huy mạnh mẽ là do chư tăng biết hòa hợp. Nếu tăng sống không hòa hợp trong đoàn thể của mình, thì vị tăng ấy sắp đến kỳ bị giải thể. Núi rừng là nơi ẩn náu của Chúa Tể Sơn Lâm. Nếu Chúa Tể Sơn Lâm rời rừng núi để đi vào đồng nội, thì hộ ấy đã đến lúc suy nhược rồi. Ý thức được lời di huấn đó, nên năm nay hầu hết chư đại đức tăng ni hiện cư ngụ tại Cộng hòa Liên bang Tây Đức đều vân tập về đạo tràng Viên Giác Hannover để nhập hạ an cư trong vòng 3 tháng, cùng sách tấn cho nhau trên con đường học đạo và hành đạo, cũng như hướng dẫn chư Phật tử tại gia có một hướng đi đúng với chân lý hơn. Ngoài ra, đây cũng là một cơ hội để chư Phật tử khắp nơi có cơ duyên cúng dường lên 3 ngôi Tam Bảo để cầu phước báu, nhằm lợi lạc cho chính mình và cho vạn loại hữu tình khác nhân mùa an cư kết hạ năm nay. Thành kính chắp tay nguyện cầu 10 phương chư Phật thùy từ gia hộ cho chư đại đức tăng ni trong mùa an cư kiết hạ năm nay, được pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, và nguyện cầu cho chư Phật tử xa gần, được trượng thừa công đức, vạn sự kiết tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát Viên Giác. Thư tòa soạn, bộ mới số 34, tháng 8 năm 1986. Vu Lan, 2 tiếng nghe rất quen thuộc với người Phật tử Việt Nam. Vu Lan đã trở thành một truyền thống của dân tộc. Cứ mỗi năm ngày báo ân, báo hiếu đến, Đức Phật dạy rằng, phụ mẫu tại tên như Phật tại thế. Biết kính thờ cha mẹ như Phật còn tại thế, việc hiếu đạo Đức Phật vẫn cân nhắc lên hàng đầu cho người Phật tử tại gia lẫn xuất gia. Công ơn cha mẹ ví như non cao biển thái, làm con phải dốc trí báo đền, có người mang miếng cơm ngon vật lạ dâng hiến cho cha mẹ lúc tuổi già, có kẻ làm cho cha mẹ vui khi bóng xế, nhưng niềm vui vật chất bao giờ cũng có giới hạn, chỉ có niềm vui tinh thần mới cao cả và đáng quý biết bao. Vì thế, những ai được gọi là Phật tử, mỗi năm mùa Vu Lan đến, nên về chùa hoặc ở tại gia, hãy chuyên tâm cầu nguyện cho cha mẹ. Nếu còn tại thế, nguyện cho thân tâm được yên ổn. Nếu đã qua đời, nguyện cho cha mẹ được trực vãng Tây Phương, thác sanh nơi nhàn cảnh. Mùa Vu Lan cũng là mùa tự tứ của chư tăng sau 3 tháng an cư kết hạ, kiểm thúc thân tâm, tu hành tinh tấn, làm cho đạo lực được cao cường. Vì thế, để chung lời cầu nguyện cho kiểu huyền thất tổ của mình khỏi bị đầy đọa nơi cõi vô minh, Phật tử hãy chung lòng góp sức, thiết lễ trai tăng cúng dường cầu nguyện để cho người còn được an lạc và kẻ thác được siêu sanh. Vu Lan cũng là mùa để nhớ đến ân sư huấn dục và phụ mẫu sanh thành để báo đền công ơn cao cả ấy. Vì thế, đã gọi là Phật tử, chúng ta phải có bổn phận thực hiện lời di huấn ấy của Đức Phật và cố gắng thực hành bổn phận của mình để làm tròn nhiệm vụ thiêng liêng đối với đạo cũng như đời. Xin dâng một đóa hồng liên lên cho những người được giải thoát, và xin cầu nguyện một đóa bạch liên sẽ hóa sanh về thượng phẩm thượng sanh ở thế giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát Viên Giác. Thư tòa soạn. Bộ mới số 35 tháng 10 năm 1986 về việc xây chùa. Bao nhiêu lo âu, bao nhiêu hồi hộp, bao nhiêu chuẩn bị dự tính, cái gì đến nó cũng sẽ đến. Có nhiều đạo hữu và Phật tử chờ đợi tin xây dựng chùa Viên Giác trong từng số báo Viên Giác, do đó hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến quý đạo hữu và quý vị Phật tử xa gần những gì chúng tôi đã gặt hái được thành quả trong thời gian qua. Đầu tiên là việc tổ động mỗi gia đình, mỗi cá nhân 1 mét vuông đất xây chùa. Ngày viết bức thư kêu gọi gửi đến quý vị tính cho đến nay đã tròn 5 tháng. Trong 5 tháng ấy, đã có 1.053 gia đình và cá nhân đóng góp được tổng số là 1.374 mét vuông. Như vậy, số đất dự định mua là 4.000 mét vuông, vẫn chưa đạt đến phần nửa. Cộng với số tiền chùa hiện có, số hiện kim cho đến nay mới chỉ được 340.000 đức mã. Nếu chỉ mua 4.000 mét vuông, số tiền tổng cộng là 540.000 đê mát, cộng với tiền trung gian và thuế má là 570.000 đê mát. Vậy chương trình 1 mét vuông cho đến nay còn thiếu khoảng 230.000 đê mát. Điều thứ hai, chúng tôi muốn trình bày với quý vị ở đây là việc chính quyền thành phố Recklinghausen có ý giúp chúng ta về việc xây dựng chùa Viên Giác tại đó. Nguyên là một gia đình Việt Nam tại đó do ông thị trưởng này đỡ đầu, có nghe việc khó khăn của chùa chúng ta trong lúc mua đất cất chùa, nên đã có ý giúp chúng ta. Nghe được tin ấy, chúng tôi và tất cả Phật tử hiện diện hôm lễ Vu Lan mừng vô kể, như một nút thắt khó gỡ. Bây giờ đã có kẻ gỡ rối dùm, thì còn gì quý bằng nữa, trong khi vận động cả gần 3 năm nay, nào cổ động xây chùa, nào sổ số, nào 1 mét vuông đất cho mỗi gia đình, vân vân, mà mới chỉ đạt được 340.000 đê mát. Bây giờ có người giúp đất thì quá hay, ai trong chúng ta cũng vui mừng cả. Ngày 25 tháng 9 năm 1986, lúc 11 giờ trưa, tại văn phòng tòa thị sảnh thành phố Recklinghausen, chúng tôi gồm có 5 người có trách nhiệm trong chi bộ và Hội Phật tử Việt Nam tị nạn tại Tây Đức. Người trung gian là đạo hữu kiến trúc sư đã trực tiếp nói chuyện với ông thị trưởng và các nhân viên đền địa tại địa phương. Khi họ hỏi đến nhu cầu của chúng ta, thì chúng ta chỉ cần một số điều kiện như sau: đất từ 10 đến 15.000 mét vuông, chỗ phải yên tĩnh nhưng không xa thành phố mấy. Nhân viên đền địa cho biết là số đất họ hiện có không đạt nhu cầu mình đòi hỏi. Chỉ có 1-2 khu có thể được, nhưng đất này phải thuê trong vòng 99 năm. tính giá 4% trên số mét vuông. Mỗi mét vuông nếu bán thì giá 190 DM, do đó phải trả 8 DM một mét vuông trong một năm. Nếu tính thuê 10.000 mét vuông, số tiền thuê cũng không phải là ít. Còn những đất mà chính phủ có thể cho được thì không thể nào xây chùa được vì những lý do sau đây. Chung quanh bốn phía là xa lộ suốt ngày ồn ào, mà chùa lại cần sự yên tĩnh. Có nhiều lô đất ở xa rất thích ứng cho việc xây chùa, nhưng phải trong vòng 3 đến 5 năm mới khởi công được, và tiền ống cống từ thành phố ra địa điểm xây chùa dài gần 20 cây số phải do mình chịu phần chính, vân vân. Vì thế nên phái đoàn phải về chùa tính lại và suy nghĩ rất nhiều về việc trên. Trong lễ Vu Lan, chúng tôi cũng có trưng cầu ý kiến của các Phật tử. Nếu chính quyền cho đất, thì chúng ta lấy số tiền của chúng ta hiện có đem sang xây dựng được không? Mọi người đều hoan hỷ tán thành việc đó. Nhưng sau khi nghe phái đoàn Dietrich Linhausen về trình bày là phải thuê đất, chứ không nhận được đất cho, thì có nhiều người bảo rằng tiền ấy là tiền một mét vuông mua đất cất chùa, chứ không phải tiền xây chùa. Nếu chúng ta đem tiền mua đất đi xây chùa, thì không hợp với lời kêu gọi lúc ban đầu. Nhưng cũng có đa số người nói rằng, đâu phải chỉ có mua đất, nếu có tiền còn phải lo xây cất, trang bị nữa. Do đó, số tiền đã cúng vào chùa rồi thì tùy chùa sử dụng sao cũng được. Miễn sao hợp lý và có được một ngôi chùa là được rồi. Đứng trước những khó khăn đó, chúng tôi vẫn chưa quyết định được, còn phải chờ ý kiến chung. Trong khi đó, việc xin phép xây chùa tại miếng đất định mua tại đường Karlsruhe số 18 vẫn tiến hành. Nếu lấy số tiền ấy mua đất vẫn chưa đủ mà không có tiền xây, chi bằng thuê đất và lấy số tiền ấy để xây, thì chúng ta ít nhất cũng có được cái sườn của chùa. Đó là ý kiến của một người. Một số Phật tử khác thì nói rằng, nếu chúng ta về Recklinghausen có thể xây chùa liền được, nhưng lòng Phật tử đâu dễ xây dựng trong 1-2 năm, chi bằng ở lại Hannover, vì nơi đó đã có gốc rễ. Nếu đi khỏi Hannover, chẳng khác nào bứng cây đã lớn đem trồng đi nơi khác, thì cây sẽ chết. Ngược lại, cũng có một số ý kiến nói rằng, cây để trong chậu nhỏ, nó không lớn được. Nếu bứng sang trồng ở chậu lớn, thì nó dễ phát triển hơn, vân vân. Đứng trước tất cả những ý kiến ấy, không có ý kiến nào vô lý cả, mà đều có cái lý của nó. Bây giờ, biết quyết định sao đây? Trong khi đó, chúng tôi cũng đã tìm đủ mọi cách để thương lượng với chính quyền Recklinghausen để có được những điều kiện dễ dãi hơn, nhưng vẫn không đạt được. Giấy phép xây chùa vẫn được mạc lờ đốc thúc với sở xây dựng thành phố Hannover để sớm được cho phép xây cất. Thì ngày 26 tháng 9 năm 1986, chính quyền thành phố Hannover đã cho phép chúng ta xây chùa Viên Giác tại miếng đất định mua lâu nay. Đó là một tin mừng. Xin thông báo đến quý Phật tử xa gần để cùng vui vậy. Giấy phép này mang số 2637/86. Và chỉ có giá trị trong vòng 1 năm chúng ta phải xây cất. Đó là tất cả những gì chúng ta đã đạt được trong thời gian qua. Bây giờ, đứng trước những khó khăn ấy, chúng tôi xin đề nghị với quý đạo hữu và quý Phật tử như sau. Thứ nhất, những vị chưa đóng góp chương trình 1 mét vuông đất xây chùa bằng 135 DM, xin tiếp tục hỗ trợ chúng tôi, vì số đóng góp cho chương trình này từ trước đến nay vẫn chưa đủ, hoặc giả quý vị nào đã đóng góp rồi, cũng xin quý vị tiếp tục đóng góp cho. Tất cả tiền đóng góp này đều có thể khấu trừ lại thuế từ chính phủ ở mỗi cuối năm. Quý vị sẽ nhận được biên lai tiếng Đức sau khi đã cúng chùa. Thứ hai, nếu chúng ta mượn ngân hàng ngay bây giờ để mua đất, thì trong tương lai chúng ta sẽ không có cơ hội để mượn xây chùa. Cho nên, chúng tôi xin nhắc lại chương trình hội thiện khi xưa mà đã có lúc chúng tôi đã trình bày với quý vị. Hội thiện là thế nào? Hội thiện có nghĩa là cho chùa mượn nhưng không có lời, và chùa sẽ rút thăm trả lại sau khi đã đặt viên đá đầu tiên và bắt đầu trả lại mỗi tháng 3.000 đê mát cho 3 cổ phần sau 3 năm đã xây dựng. Bây giờ, chúng tôi thiết tha kêu gọi quý vị cho chùa mượn mỗi cổ phần là 1.000 đê mát. Nếu vị nào không đủ khả năng thì chung lại 2-3 vị, nhưng chỉ đứng tên một người. Vị nào có khả năng thì xin cho mượn nhiều phần càng tốt. Khi rút thăm hoàn tiền lại, quý vị sẽ biết rằng mình sẽ nhận được cổ phần ấy vào năm nào, tháng nào. Có nhiều người nói là chuyện này hơi khó thực hiện, nhưng chúng tôi xin thưa rằng chúng tôi xin mượn của quý vị không có tiền lời, thay vì mượn của ngân hàng lời với 7% tiền lời mỗi tháng, thì quá đắt và không thể thực hiện được chương trình xây dựng tiếp tục. Thứ ba, vấn đề còn lại của chúng ta chỉ là vấn đề trồng tiền cho chủ đất và tiếp tục lo vấn đề xây dựng. Chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng khó khăn nhất vẫn là vấn đề tiền bạc. Do đó, chúng tôi xin hết lòng kêu gọi quý vị hỗ trợ cho. Thứ tư, nếu mọi việc xong xuôi, thì chùa chúng ta có thể đặt viên đá đầu tiên khoảng từ lễ vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát 19 tháng 2 năm Đinh Mão, tức khoảng giữa tháng 3 dương lịch, cho đến lễ Phật Đản 2531, nhằm vào giữa tháng 5 dương lịch là cùng. Sở dĩ chúng tôi tính thời gian rộng rãi như thế vì khí hậu mùa đông sắp đến và vì còn phải xin phép chi tiết về việc xây cất cho việc được hoàn toàn chấp nhận 100% mới xong mọi việc. Bây giờ chúng ta đã được giấy phép xây cất, nghĩa là chúng ta đã được 80% rồi, còn 20% nữa là vấn đề chi tiết mà thôi. Đó là những đề nghị và dự tính của chúng tôi, kính mong quý vị cố gắng giúp đỡ cho. Xin báo một tin mừng thêm đến với quý vị là Bộ Nội vụ tiểu bang Niedersachsen có hứa là sẽ cấp cho chúng ta 10.000 đê mát sau khi tiền đồ án được chấp nhận vì tính cách đặc biệt của nó, và Bộ Văn hóa của tiểu bang Niedersachsen chưa hứa giúp là bao nhiêu, nhưng Bộ đã có thư cho chùa là tài khoản của năm 86 họ đã hết, nhưng họ sẽ cứu xét vào tài khoản năm 1987 và những năm kế tiếp với sự đồng ý của Quốc hội tiểu bang. Chưa biết là họ sẽ giúp bao nhiêu, nhưng hy vọng thì chúng ta cứ giữ đó. Cuối năm nay, chúng tôi sẽ gửi bản tính chi tiết lên Bộ Văn hóa để được tài trợ. Khi có tin vui, chúng tôi sẽ thông báo đến quý vị sau. Trên đây là những ý kiến và những đề nghị thiết thực của chúng tôi. Chúng tôi tha thiết kính mong quý vị hỗ trợ cho để công việc đại sự của chúng ta sớm đạt thành. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Thích Như Đển. thư tòa soạn bộ mới số 36 tháng 2 1986 về việc xây dựng chùa Viên Giác. Khi tờ báo này đến tay quý độc giả xa gần, thì ngày Giáng sinh và ngày Tết Dương lịch cũng đã gần. Thời gian một năm trôi qua thật nhanh, đến rồi đi, đi rồi đến, làm cho vạn vật luôn thay đổi. Con người cũng từ đó mà chịu ảnh hưởng của thời tiết xuân hạ thu đông. Trong báo Viên Giác số 35 tháng 10 vừa rồi, cũng trong mục này, chúng tôi đề cập về việc đất đai xây dựng chùa Viên Giác. Hôm nay, trong số này, chúng tôi xin phép lại được tiếp tục đề cập thêm về vấn đề trên. Trước ngày 12 tháng 11 năm 1986, chúng tôi đã mời chủ đất đến chùa để bàn tính và quyết định lần cuối cho miếng đất tại đường Can Ruher số 18, 3000 Hanover 81. Chủ đất và chúng tôi đã đi đến thỏa thuận như sau. A. Chùa chỉ có khả năng mua đến 4000 mét vuông để xây cất và làm bãi đậu xe. Số đất còn lại sẽ mua khi nào có hội đủ điều kiện. B. Số tiền đất được chia ra đóng làm hai phần, lần thứ nhất từ nay cho đến tháng 12 năm 1986, phải đóng 300.000 DM, lần thứ hai đóng vào cuối tháng 5 năm 1987, 240.000 DM, không tính tiền lời. Sau khi đã thỏa mãn hai điều kiện trên, chúng tôi và chủ đất đã đi đến luật sư trưởng Khế để ký giấy tờ mua đất vào lúc 10 giờ sáng ngày 12 tháng 11 năm 1986 tại Hanover. Số tiền 540.000 DM chỉ là số tiền đất cộng thêm tiền mặt lờ 4%, 24.624 DM, tên trưởng khế và tòa án khoảng 4.000 DM, tên trước bạ 10.000 DM, tổng cộng phải đóng đợt đầu gần 340.000 DM. Khi quý vị nhận tờ báo này, cũng là lúc mà chúng tôi đã chuyển hoàn tất đợt đầu cho chủ đất, cũng như những phần liên hệ khác để chúng tôi lên đường đi thăm các trại tị nạn tại Á Châu. Vào ngày 1 tháng Giêng năm 1987, sẽ có một lễ bàn giao và lễ thu nhận miếng đất ấy về cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại Tây Đức. Giai đoạn đầu xem như không có gì trở ngại, vì chúng ta đã có đầy đủ tài chánh lo cho vấn đề trên. Vấn đề còn lại là từ nay đến 31 tháng 5 năm 1987, làm sao có đủ tên 240.000 DM để đóng nốt cho chủ đất? Đó là câu hỏi mà câu trả lời còn nhiều phương cách và sự hướng dẫn của quý đạo hữu cũng như quý Phật tử xa gần. Đề nghị thứ nhất, chương trình 1 mét vuông đất cho đến nay chỉ mới đạt được 1.600 mét vuông, còn thiếu 2.400 mét vuông. Nếu tất cả quý đạo hữu và quý Phật tử hưởng ứng tiếp tục mỗi gia đình hoặc mỗi cá nhân 1 mét vuông là 135 DM, thì 240.000 DM ở trên đỡ đi vất vả rất nhiều. Vậy kính mong quý vị nào đã ủng hộ rồi cũng xin tiếp tục ủng hộ nữa, và quý vị nào chưa ủng hộ xin tiếp tay cho. Mọi sự cúng dường đều được khấu trừ thuế cuối năm từ chính phủ. Nếu quý vị không đi làm mà có cúng dường, có thể khai thay cho những người đi làm để khấu trừ lại thuế. Khi quý vị chuyển tiền cúng dường về chùa, chúng tôi sẽ tự động gửi biên nhận bằng tiếng Đức đến quý vị để tiện xin lại thuế vào mỗi cuối năm. Đề nghị thứ hai, Song song với việc cổ động 1 mét vuông đất xây chùa ở trên, chúng tôi thành tâm kêu gọi quý vị cho mượn hội thiện mỗi cổ phần 1.000 DM để chúng tôi có đủ số tiền trên vào tháng 5 năm 87 tới. Số tiền cho mượn này của quý vị sẽ được rút thăm trả lại vào mùa Phật đản sang năm, mở ngoặc 1987-2531, đóng ngoặc, để biết là quý vị sẽ nhận lại số tiền ấy vào thời điểm nào. Ví dụ, có 240 vị cho mượn, thì chúng ta sẽ có 240.000 DM ngay. Chùa sẽ rút thăm trả lại mỗi tháng 2 cổ phần. Vậy số tiền phải trả lại tất cả là 120 tháng, tức 10 năm. Trong mỗi lá thăm sẽ ghi tháng và năm được trả. Quý vị nào bắt đúng thăm nào, chùa sẽ căn cứ vào đó để hoàn lại cho quý vị mỗi tháng 2 cổ phần. Nếu quý vị nào vắng mặt, chùa cho người rút thăm hộ và thông báo ngày tháng nhận lại tiền. Nếu quý vị cần số tiền ấy trước thời gian trả, chúng tôi sẽ cố hoàn tất sớm hơn theo lời yêu cầu của quý vị. Có người bảo làm sao và lấy đâu có số tiền mỗi tháng 2.000 DM trả lại cho Phật tử. Xin thưa, số tiền ấy có được là từ tiền ủng hộ định kỳ và bất thường mà quý Phật tử đã cúng chùa. Số tiền này, nếu có nhiều hơn, sẽ hoàn trả được nhiều phần hơn, sau khi đã trừ đi những chi tiêu chính của chùa. Có người đặt câu hỏi, nếu số tiền hội thiện và tiền cúng dường 1 mét vuông đất không đủ thì sao? Xin trả lời là chúng ta phải cố gắng làm sao ít nhất phải đủ tiền đất, để khi xây mới có thể mượn ngân hàng được. Mượn ngân hàng chỉ là giải pháp cuối cùng thôi, vì mượn ngân hàng phải trả tiền lời hàng năm là 7%, cộng 1% trên gùng, tức 8%. Nếu số tiền mượn được là 1 triệu DM để trả tiền đất và xây cất, thì chỉ tiền lời không phải trả mỗi năm là 80.000 DM rồi, nếu chúng ta biết tính. Và nếu quý đạo hữu cũng như quý Phật tử xa gần ủng hộ chương trình hội thiện trên, thì thay vì lấy 80.000 DM trả tiền lời ngân hàng ở trên đem trả được 80 phần hội thiện thì quá tốt, trả được những phần hội thiện, tức chùa không còn nợ của Phật tử nữa. Trong khi đó, trả tiền lời cho ngân hàng với số tiền to lớn như thế, mà nợ sau 25 hoặc 30 năm mới hoàn thành. Ví dụ chúng ta chỉ cần 1 triệu để xây cất, mà sau 10 năm đã phải trả đến 1.800.000 rồi. Số tiền lời quá to lớn mà chùa bắt buộc phải trả nếu phải mượn ngân hàng. Nếu 240 cổ phần lo cho tiền mua đất là 1.000 cổ phần lo cho tiền xây cất, thì chúng ta có đủ tiền lên để làm mà khỏi phải lo trả tiền lời cho ngân hàng, chỉ lo trả nợ cho Phật tử mà thôi. Quý vị nếu để tiền định kỳ trong ngân hàng hàng năm, chỉ lời được 3% tiền lãi. Nếu để 1.000 DM trong ngân hàng một năm, chỉ được có 30 DM. Nếu quý vị cho chùa mượn, tuy không lời 30 DM, nhưng rất lợi về mặt tu nhân tích đức cho cháu con sau này. Con cháu nhờ phúc đức của cha mẹ mà được hưởng phước đời đời, chứ không phải chỉ 30 DM trong một năm. Có người lại hỏi, nếu đủ tiền đất rồi thì lấy tiền đâu để xây cất? Hỏi như thế là một câu hỏi chung cho tất cả Phật tử của chúng ta, và chúng ta có lẽ phải trả lời câu ấy. Vì lẽ Chùa là của chung của tất cả mọi người, chứ không là một tài sản riêng của ai cả. Các chùa Việt Nam hay ở bất cứ nơi đâu trên thế giới cũng đều do Phật tử đóng góp lần hồi mà có được, vì chùa không phải chỉ xây trong một năm, mà phải chia ra nhiều giai đoạn. Ngoài tiền cúng dường ra, phải lo vấn đề hội thiện. Nếu hội thiện tiền đất có đủ, thì sẽ chuyển qua hội thiện xây chùa. Nguyên tắc trả cũng giống như phần trên. Xin quý vị suy nghĩ kỹ dùm. Vì nếu mượn tiền của ngân hàng, thì tiền lời quá nặng. Mà nếu có trả tiền lời ấy chăng đi nữa, cũng là tên của Phật tử đóng góp mà thôi. Nếu quý vị cho chùa mượn không lời, chùa lấy số tiền phải trả cho ngân hàng hàng năm đó trả lại quý vị, hoặc xây dựng thêm cơ sở, thì quý hóa biết bao. Nếu quý vị hưởng ứng chương trình này, xin gửi về Deutsche Bank Hannover, công tô Nummer 865-7470, băng Lai Sang 250-700-70. Người nhận CONGR.D.VEREN.VIETN.BUDDH.KIRSA.E.V.LEN. Và xin ghi rõ là hội thiện hoặc cúng dường 1 m² đất xây chùa. Lễ Phật đản sang năm sẽ là ngày đặt viên đá đầu tiên xây dựng ngôi chùa Viên Giác, có sự chứng minh của chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni, và chúng tôi sẽ mời đại diện các cơ quan công quyền tham dự để họ thấy được sự lớn mạnh và phát triển của chúng ta, để họ có thể giúp đỡ hữu hiệu hơn, và mong rằng ngày đó không còn xa với Phật tử chúng ta mấy. Chúng tôi xin báo một tin mừng đến bà con Phật tử xa gần, là Đại Hồng Trung và Trống Bát Nhã đã về chùa Viên Giác vào ngày 21 tháng Giêng năm 1986. Đây là những pháp bảo có giá trị ngàn đời do ba gia đình Phật tử tại Tây Đức cúng. Đó là gia đình đạo hữu Trương Tôn Châu ở Gießen cúng 5.000 đê mát, gia đình đạo hữu Chiêm Quốc Vinh ở Hamburg cúng 3.000 đê mát, và gia đình đạo hữu Nguyễn Văn Quan ở Hà Nội cúng 2.000 đê mát. Số tiền thỉnh vật và tiền thuế cộng tiền chuyên trở cũng vừa lên đúng 10.000 đê mát. Xin tán dương công đức của ba gia đình Phật tử đã nêu trên, và xin cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho biểu quyến của quý vị được vạn sự kiết tường như ý. Tượng Bổn Sư đã thỉnh về chùa hơn 1 năm nay, bây giờ chuông trống cũng đã về đến chùa, chỉ còn chùa mới là chưa có. Vậy, chúng tôi tha thiết kêu gọi quý vị ra tâm hỗ trợ những đề nghị trên của chúng tôi, để công việc chung của chúng ta sớm hoàn thành như nguyện ước. Chúng tôi đã cạn lời trình bày với quý vị, kính mong quý vị lưu tâm hỗ trợ cho công đức thật vô lượng vô biên. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát, trụ trì chùa Viên Giác, Thích Như Đển. Tin giờ chót, chùa đã trả 300.000 đê mát 1 phần tiền đất và các số tiền phụ phí liên hệ vào ngày 8 tháng 12 năm 1986. xin thông báo đến quý Phật tử xa gần biết, xin thành thật cảm ơn quý vị.